Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Philippines tăng cường đối phó với Trung Quốc, thề trả đũa các cuộc tấn công trên biển. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói Philippines đang đi sâu hơn vào con đường nguy hiểm. Phía Trung Quốc sẽ không cho phép Philippines hành động một cách ngoan cố. Trung Quốc dỡ bỏ thuế quan đối với rượu vang Úc. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông nói do tình hình thị trường rượu vang Trung Quốc đã thay đổi, thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với rượu vang nhập khẩu từ Úc không còn cần thiết nữa. Và Tổng thống Putin nói Nga sẽ không tấn công NATO nhưng sẽ bắn hạ F-16 ở Ukraine. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Philippines sẽ thực hiện các biện pháp đối phó chống lại các cuộc tấn công bất hợp pháp, cưỡng bức, hung hăng và nguy hiểm của lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố hôm 28 tháng 3. Việc này làm gia tăng căng thẳng vốn đã leo thang trên Biển Đông giữa hai nước. Philippines tức giận trước điều mà nước này gọi là sự thù địch lặp đi lặp lại của tàu Trung Quốc xung quanh các thực thể tranh chấp trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Manila. Mỹ đã giúp hỗ trợ tinh thần cho Philippines, vốn là đồng minh quân sự và thuộc địa cũ của mình. Ông Marcos không nêu rõ các biện pháp đối phó sẽ bao gồm những gì, nhưng cho biết chúng sẽ được áp dụng trong những tuần tiếp theo và tương xứng, có chủ ý và hợp lý để đáp trả những gì ông gọi là các cuộc tấn công công khai và không suy giảm. Chúng tôi không tìm cách tạo ra xung đột với bất kỳ quốc gia nào, kể cả với những quốc gia có mục đích và tự nhận là bạn của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không sợ hãi trong im lặng, bị phục tùng hoặc bị khuất phục, ông Marcos nói trên Facebook. Mối quan hệ của Philippines với Trung Quốc xấu đi khi ông Marcos tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ, cho phép Mỹ tăng cường khả năng tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines và mở rộng các cuộc tập trận chung, bao gồm tuần tra chung trên biển và trên không trên Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức giận. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hôm 28 tháng 3 nói rằng Philippines phải chịu trách nhiệm về sự cố này. Ông Ngô còn cho rằng Manila đang trông cậy vào sự hỗ trợ từ các lực lượng bên ngoài, trong khi tung ra thông tin sai lệch và xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Philippines đang đi sâu hơn vào con đường nguy hiểm. Phía Trung Quốc sẽ không cho phép Philippines hành động một cách ngoan cố. Chúng tôi đã đáp trả bằng những hành động thích đáng, kiên quyết và kiềm chế. Phía Philippines nên nhận ra rằng, những hành động khiêu khích sẽ chỉ gây hại nhiều hơn là có lợi và tìm kiếm sự hỗ trợ của nước ngoài sẽ chẳng dẫn đến đâu. Vụ bùng phát xung đột mới nhất xảy ra vào tuần trước khi Trung Quốc dùng vòi rồng để một lần nữa làm gián đoạn một nhiệm vụ tiếp tế của Philippines tới bãi cỏ mây cho các binh sĩ canh gác trên một tàu chiến neo đậu có chủ đích trên một rạn san hô từ cách đây 25 năm. Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông là của mình, đã cảnh báo Philippines hôm 25 tháng 3 phải hành xử thận trọng và tìm kiếm đối thoại, cũng như nói rằng quan hệ giữa họ đang ở ngã ba đường. Tổng thống Marcos cho biết ông đã gặp các quan chức quốc phòng và an ninh, cũng như liên lạc với bạn bè trong cộng đồng quốc tế. Họ đã đề nghị giúp đỡ chúng tôi về những gì Philippines yêu cầu để bảo vệ và đảm bảo chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi, đồng thời đảm bảo hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Marcos nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 27 tháng 3 tái khẳng định cam kết của Washington đối với Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 với Philippines, và chỉ trích hành động của Trung Quốc tại bãi cỏ mây là nguy hiểm. Trong cuộc điện đàm hôm 27 tháng 3 với người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro, ông Austin tái khẳng định cam kết sắt đá của Mỹ đối với Philippines, mà họ cho biết đang thực hiện sứ mệnh tiếp tế hợp pháp. Hiệp ước giữa Philippines và Mỹ ràng buộc cả hai nước phải bảo vệ cho nhau nếu bị tấn công, và bao gồm các tàu tuần duyên, dân sự và quân sự ở Biển Đông. Khi được hỏi về các biện pháp đối phó mà ông Marcos thề đưa ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và quyết đoán để bảo vệ chủ quyền của mình. Trung Quốc kiên quyết phản đối sự phản bội và khiêu khích của phía Philippines, cũng như việc họ bịa đặt những lời dối trá nhằm đánh lừa dư luận quốc tế, ông Ngô nói. Trung Quốc sẽ dỡ bỏ thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với rượu vang Úc từ ngày 29 tháng này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm 28 tháng 3, mức thuế lên tới 218,4% được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2021. Trong thời hạn 5 năm cùng với một loạt rào cản thương mại khác đối với hàng hóa của Úc, khi mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng sau khi Canberra kêu gọi điều tra nguồn gốc của COVID-19. Mối quan hệ đã được cải thiện đáng kể bắt đầu từ năm ngoái, dẫn đến việc Trung Quốc dần dỡ bỏ các rào cản thương mại đối với hàng hóa của Úc, từ lúa mạch đến than đá, đồng thời làm dấy lên hy vọng các mức thuế trừng phạt đối với các chuyến hàng đến thị trường xuất khẩu rượu vang hàng đầu của Úc sẽ sớm được dỡ bỏ. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông nói do tình hình thị trường rượu vang Trung Quốc đã thay đổi, thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với rượu vang nhập khẩu từ Úc không còn cần thiết nữa. Trước đây, rượu vang Úc nhập khẩu vào Trung Quốc được hưởng mức thuế bằng không sau Hiệp định Thương mại Tự do được ký kết vào năm 2015, mang lại cho họ lợi thế thuế quan 14% so với nhiều quốc gia sản xuất rượu vang khác. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, trong nửa đầu năm 2023, rượu vang Úc chỉ chiếm 0,14% lượng rượu vang nhập khẩu của Trung Quốc so với 27% vào năm 2020 trước khi bị áp mức thuế cao. Chính phủ Úc cho biết trong một tuyên bố rằng họ hoan nghênh kết quả này được đưa ra vào thời điểm quan trọng đối với ngành công nghiệp rượu vang Úc. Kể từ năm 2020, thuế của Trung Quốc đối với rượu vang Úc đã khiến các nhà sản xuất Úc không thể xuất khẩu rượu đóng chai sang thị trường đó. Xuất khẩu rượu vang của Úc sang Trung Quốc trị giá 1,1 tỷ đô la vào năm 2019. Ông Campbell Thompson, giám đốc điều hành của nhà nhập khẩu và phân phối rượu vang The Wine Republic có trụ sở tại Bắc Kinh cho rằng đây là một tin tuyệt vời. Chúng tôi rất vui mừng và mong sớm được giới thiệu lại một số loại rượu vang tuyệt vời đến Trung Quốc. Các nhà sản xuất rượu vang Úc đã chuẩn bị cho việc giảm thuế của Trung Quốc trong nhiều tháng. Dữ liệu thương mại cho thấy gần 2,5 triệu lít rượu vang từ Úc nhập vào Hồng Kông trong tháng 12, tăng từ khoảng 685.000 lít mỗi tháng trong những năm gần đây và nhiều nhất kể từ tháng 9 năm 2019. Bắc Kinh bắt đầu áp thuế đối với các sản phẩm của Úc vào năm 2020, khiến Canberra phải khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, khi thuế quan đối với rượu vang Úc được áp dụng vào năm 2021. Canberra đã kêu gọi WTO phân xử tranh chấp. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông nói với các phóng viên hôm 28 tháng 3 rằng với nỗ lực chung của cả hai bên, Trung Quốc và Úc đã đạt được sự đồng thuận về giải quyết tranh chấp hợp lý trong khuôn khổ WTO. Theo tuyên bố của Úc, việc loại bỏ thuế quan của Trung Quốc có nghĩa là Úc sẽ ngừng thủ tục pháp lý tại WTO. Nhà sản xuất rượu vang hàng đầu của Úc, Treasury Wine Estates, nói họ hoan nghênh thông báo này và sẽ bắt đầu hợp tác với khách hàng ở Trung Quốc để mở rộng doanh số bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý thương hiệu. The Voice of America, VOA. Nga không có kế hoạch nhắm vào bất kỳ quốc gia NATO nào và sẽ không tấn công Ba Lan, các nước vùng Baltic hoặc Cộng hòa Séc, nhưng nếu phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, thì chúng sẽ bị lực lượng Nga bắn hạ, Tổng thống Vladimir Putin cho biết vào cuối ngày 27 tháng 3. Việc Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã gây ra xung đột sâu sắc nhất trong quan hệ của Nga với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Nói với các phi công của lực lượng không quân Nga, ông Putin cho biết liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã mở rộng về phía đông hướng tới Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhưng Moscow không có kế hoạch tấn công một quốc gia nào của NATO. Chúng tôi không có ý định gây hấn đối với các quốc gia này, ông Putin nói, theo bản ghi cuộc nói chuyện được Điện Kremlin công bố hôm 28 tháng 3, cho rằng chúng tôi sẽ tấn công một số quốc gia khác, Ba Lan, các nước vùng Baltic và người Séc cũng đang sợ hãi, là hoàn toàn vô nghĩa, nó chỉ là chuyện vớ vẩn. Điện Kremlin vốn cáo buộc Mỹ chống lại Nga bằng cách hỗ trợ Ukraine tiền bạc, vũ khí và thông tin tình báo, cho biết mối quan hệ của Moscow với Washington có lẽ chưa bao giờ tồi tệ hơn thế. Khi được hỏi về máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa sẽ gửi tới Ukraine,
ну, во-первых, если они поставят F-16
Ông Putin nói những chiếc máy bay như vậy sẽ không thay đổi tình hình ở Ukraine. Nếu họ cung cấp F-16 và họ đang nói về việc này và dường như là đang đào tạo phi công, thì điều này sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường. Và chúng tôi sẽ phá hủy các máy bay này giống như chúng tôi phá hủy các xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác ngày nay, bao gồm nhiều bệ phóng tên lửa. Ông Putin cho rằng máy bay F-16 cũng có thể mang vũ khí hạt nhân. Tất nhiên, nếu chúng được triển khai từ các sân bay ở nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bất kể chúng ở đâu. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau thông tin được Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đưa ra trước đó rằng các máy bay này sẽ được đưa đến Ukraine trong những tháng tới. Ukraine hiện đã tham gia cuộc chiến toàn diện chống lại Nga được hơn 2 năm, đã tìm cách có được F-16 trong nhiều tháng qua. Mỹ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan nằm trong số các quốc gia đã cam kết tặng F-16 cho Ukraine. Một liên minh các nước hứa sẽ giúp đào tạo phi công Ukraine cách sử dụng loại máy bay này. Các nhà điều tra Nga hôm 28 tháng 3 nói họ đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy các tay súng giết chết hơn 140 người trong vụ tấn công nhà hát gần Moscow hồi tuần trước có liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Nga ngay từ đầu đã tuyên bố rằng họ đang truy tìm mối liên kết giữa Ukraine và vụ tấn công, mặc dù Kiev đã phủ nhận điều này và nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trong một tuyên bố, Ủy ban điều tra nhà nước Nga lần đầu tiên nói họ đã phát hiện ra bằng chứng về mối liên hệ tới Ukraine. Mặc dù ủy ban này mô tả bản chất của bằng chứng bị cáo buộc nhưng họ không công bố nó. Sau khi làm việc với những kẻ khủng bố bị giam giữ, nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật thu giữ được từ họ và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính, chúng tôi đã tìm ra bằng chứng về mối liên hệ của họ với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, tuyên bố cho biết. Ủy ban này nói rằng những kẻ tấn công đã nhận được một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử từ Ukraine, đồng thời một nghi phạm khác liên quan đến tài trợ khủng bố đã bị bắt giữ. 11 người đã bị bắt trong 24 giờ đầu tiên của vụ tấn công hôm 22 tháng 3, và 8 người trong số này, bao gồm cả 4 tay súng bị tình nghi, đã bị giam giữ chờ xét xử. 7 người trong số họ đến từ quốc gia Trung Á Tajikistan, và người còn lại đến từ Kyrgyzstan. Mỹ đã công khai cảnh báo trước khi vụ xả súng ở buổi hòa nhạc xảy ra, rằng họ đã nhận được thông tin tình báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra bởi những kẻ cực đoan ở Nga. Các quan chức Mỹ cho biết họ tin rằng nhà nước Hồi giáo Khorasan, chi nhánh của mạng lưới ở Afghanistan, chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Nga nói rằng họ nghi ngờ việc Mỹ nhanh chóng chỉ ra thủ phạm của vụ tấn công ngay sau khi nó xảy ra. Người đứng đầu cơ quan an ninh FSB của Nga hồi đầu tuần này một lần nữa nói mà không đưa ra bằng chứng, rằng ông tin Ukraine cùng với Mỹ và Anh có liên quan. Các nhà phân tích an ninh Tây Phương cho rằng cuộc tấn công đã đặt ra câu hỏi về nguồn lực và sự ưu tiên của các cơ quan tình báo Nga, vốn tập trung nhiều vào cuộc chiến Ukraine và tập trung vào sự cần thiết phải dập tắt những tiếng nói đối lập ở Nga. Lực lượng Israel và các chiến binh Palestine cận chiến xung quanh bệnh viện Al-Shifa ở Gaza hôm 28 tháng 3, nơi các cánh vũ trang của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cho biết họ đã tấn công binh lính và xe tăng của Israel bằng tên lửa và súng cối. Quân đội Israel cho biết họ vẫn tiếp tục hành quân xung quanh khu phức hợp bệnh viện ở thành phố Gaza sau khi tấn công vào đây hơn một tuần trước. Quân đội còn nói rằng lực lượng của họ đã tiêu diệt khoảng 200 tay súng kể từ khi bắt đầu cuộc hành quân, đồng thời ngăn chặn tổn hại cho dân thường, bệnh viện, đội ngũ y tế và thiết bị y tế. Bộ Y tế Gaza cho biết những người bị thương và bệnh nhân đang bị giam giữ bên trong một tòa nhà hành chính ở Al-Shifa, nơi không được trang bị để cứu chữa cho họ. Bộ do Hamas điều hành cho biết 5 bệnh nhân đã chết kể từ khi cuộc đột kích của Israel bắt đầu do thiếu lương thực, nước uống và chăm sóc y tế. Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất dải Gaza trước chiến tranh, từng là một trong số ít cơ sở chăm sóc sức khỏe, thậm chí còn hoạt động một phần ở phía bắc Gaza trước cuộc giao tranh mới nhất. Đây cũng là nơi trú ẩn của nhiều người dân phải di tản. Đoạn video đăng trên mạng xã hội nhưng chưa được kiểm chứng cho thấy khu phẫu thuật bị cháy đen và các căn hộ gần đó bốc cháy hoặc bị phá hủy. Các cánh vũ trang của các nhóm chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phối hợp tấn công bằng bom và súng cối vào các nhóm binh lính Israel tập trung ở khu vực xung quanh khu liên hợp Al-Shifa. Trong một tuyên bố khác, họ nói rằng nhóm Thánh chiến Hồi giáo đã tấn công một chiếc xe tăng của Israel bằng tên lửa chống tăng bên ngoài bệnh viện. Quân đội Israel cho biết các phiến quân đã bắn vào quân đội của họ từ bên trong và bên ngoài khu cấp cứu của bệnh viện. Israel cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hamas, những người sử dụng các tòa nhà dân sự bao gồm các khu chung cư và bệnh viện để ẩn náu. Hamas phủ nhận điều này. Bộ Y tế Gaza hôm 28 tháng 3 cho biết ít nhất 32.552 người Palestine đã thiệt mạng và 74.980 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Hàng ngàn người khác được cho là đang bị chôn vùi dưới những đống đổ nát và hơn 80% trong số 2,3 triệu dân số của Gaza phải di tản. Nhiều người đang đứng trước nguy cơ chết đói. Cuộc chiến nổ ra sau khi các chiến binh Hamas vượt biên giới và tấn công các cộng đồng ở miền nam Israel, giết chết 1.200 người và bắt cóc 253 con tin, theo thống kê của Israel. Người dân cho biết lực lượng Israel tiếp tục phong tỏa các bệnh viện Al-Amal và Nasser ở Khan Yunis, trong khi một số khu vực khác ở phía nam thành phố Gaza nằm dưới quả lực của Israel. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết 7 người làm việc cho tổ chức này bị bắt trong một cuộc đột kích vào bệnh viện Al-Amal hôm 9 tháng 2 đã được thả sau 40 ngày bị giam trong các nhà tù của Israel. Israel cho biết các binh sĩ thuộc lữ đoàn biệt kích đã bắt giữ hàng chục chiến binh Palestine ở khu vực Al-Amal và phát hiện chất nổ cùng hàng chục súng Kalashnikov. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bệnh viện Al-Amal đã ngừng hoạt động do giao tranh, chỉ còn 10 trong số 36 bệnh viện ở dải Gaza hoạt động một phần. Một lần nữa, WHO yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào các bệnh viện ở Gaza và kêu gọi bảo vệ nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.